Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lê Tâm và tạp chí Nước Úc trong tuần xin chào quý vị, xin chào anh Quốc Vinh.
Chào Lê Tâm và xin chào quý thính giả.
Thưa quý vị, vậy là chính sách trọng tâm trong chiến dịch bầu cử năm 2022 của Đảng Lao động, tức đạo luật về quỹ tương lai nhà ở Úc, vốn đã bị mắc kẹt tại Thượng viện trong nhiều tháng, thì hôm qua, ngày 14 tháng 9, đã được thông qua tại Lưỡng viện Quốc hội. Đạo luật này dựa trên đề xuất của Viện Grattan và dự kiến là khi mà có quỹ tương lai nhà ở Úc ra đời thì sẽ hỗ trợ xây dựng 20.000 ngôi nhà xã hội và 10.000 ngôi nhà giá cả phải chăng trong khoảng thời gian là 5 năm. Thưa anh Quốc Vinh, tại sao đạo luật này lại được thông qua vào lúc này ạ?
Trước đây thực sự ra đó, nhiều người đã lo lắng là sợ cái dự luật này không thông qua được. Mà nếu không thông qua được đó thì có khi là Đảng Lao động, tức là trong trường hợp này là Thủ tướng Anthony Albanese, phải đi một cái bước phải nói là vô cùng bấp bênh, có nghĩa là giải tán quốc hội và tổ chức bầu cử sớm. Nhưng mà may quá bây giờ đó thì nhờ là thỏa thuận được với Đảng Xanh, cho nên là cái dự luật này đã được Quốc hội thông qua. Thì đây là một cái cách mà làm việc mỗi khi chính phủ họ muốn thông qua một cái dự luật nào đó, bởi vì khi mà muốn thông qua một dự luật thì họ cần phải có sự ủng hộ của đa số phiếu thì mới thông qua được. Nhưng mà với cái chính phủ mà với đa số không có dứt khoát, tức là đa số nhỏ đó, thì thường là phải dựa vào cái lá phiếu của các dân biểu độc lập hoặc là dân biểu của đảng nhỏ hơn. Đó, thì trong trường hợp này là Đảng Lao động sau mấy tháng thương thuyết với Đảng Xanh thì đã thông qua được. Thì trước khi dự luật được thông qua thì được biết là chính phủ đã có một số thay đổi đối với cái dự luật để bảo đảm rằng là nhận được cái sự ủng hộ của cái hội đồng thẩm định. Thì những cái thay đổi này đó bao gồm lấy thí dụ như là phải làm sao bảo đảm ít nhất là 500 triệu đô la sẽ được chi tiêu mỗi năm từ cái quỹ này. Đó, và mặc dù tối thiểu là 1.200 căn nhà sẽ được xây dựng ở mỗi tiểu bang và vùng lãnh thổ trong thời gian 5 năm tới, thì làm sao phải bảo đảm được cái con số đó, cái nguồn tài trợ đó phải được chia sẻ đồng đều ở trên toàn quốc. Và chính phủ cũng đã công bố 2 tỷ đô la vào tháng 6 sẽ được chi thông qua cái mà họ gọi là công cụ tăng tốc nhà ở xã hội. Và làm cụ thể như thế nào thì chưa thấy chính phủ nói, nhưng mà đó, cái số tiền 2 tỷ này sẽ giúp để mà đẩy nhanh cái tiến độ xây nhà, nhưng mà được bao nhiêu căn rồi thì nó sẽ mất thời gian bao lâu thì chúng ta chưa rõ. Nhưng theo các người mà biết tin đó, thì họ nói rằng là cái con số sẽ lên tới hàng ngàn ngôi nhà. Ngôi nhà đây là ngôi nhà xã hội hoặc là nói nôm na là ngôi nhà chính phủ đó.
Và sau khi mà đạo luật được thông qua, Bộ trưởng Gia cư của Liên bang Julia Collins cho biết là bà sẽ nhanh chóng thành lập quỹ nhà ở tương lai này. Và bà nói rằng là chính phủ dự đoán rằng là có thể sẽ mất vài tuần và có thể là chưa đầy một tháng thì quỹ này có thể được thành lập và được hoạt động. Và sau đó thì tất nhiên là cần phải đợi tiền lãi nữa. Bà nói rằng đó là lý do tại sao chúng tôi đã bỏ tiền vào trước để nhận được nhiều ngôi nhà xã hội và nhà ở giá cả phải chăng hơn. Và thông qua một tổ chức sẽ gọi là Housing Australia, mà tổ chức này hiện nay thì mang cái tên là Tổng Công ty Đầu tư Tài chính Nhà ở Quốc gia. Như vậy, cái quỹ tương lai nhà ở Úc này thực sự là gì hả anh? Vì nghe nói là nó có rất là nhiều bước như vậy và nó sẽ do một tổ chức không phải là chính phủ điều hành.
Theo những gì mà chính phủ cho biết đó thì nó là một cái dự án có trị giá 10 tỷ đô la. Nhưng mà đó không phải là cái số tiền sẽ được dùng trực tiếp vào cái việc xây dựng những ngôi nhà mới đâu. Thay vào đó đó thì cái 10 tỷ đô la này đó là sẽ được chuyển vào trong quỹ đầu tư. Và chúng ta biết nếu là quỹ đầu tư thì họ sẽ dùng cái số tiền đó để mà lấy thí dụ như đầu tư chứng khoán chẳng hạn. Thì Khi mà đầu tư chứng khoán như vậy thì sẽ sinh lời, thì lúc đó sẽ được sử dụng để mà tài trợ cho việc xây dựng những cái căn nhà mới. Tuy nhiên, Đảng Xanh đó, họ đã lập luận khi mà họ đàm phán với chính phủ đó, thì họ nói rằng là nếu như mà cái quỹ này thua lỗ trong một năm thì sao? Thì đương nhiên rồi, nếu như là đầu tư mà đầu tư vào chứng khoán chẳng hạn thì có lúc lời, có lúc lỗ, lên xuống là cái chuyện rất là bình thường ở trong cái thị trường chứng khoán. Thì Đảng Xanh mới nói là điều đó thì có nghĩa là làm sao mà có thể bảo đảm được cái nguồn tài trợ cho nhà ở trong cái năm đó. Chính vì vậy mà chính phủ cuối cùng cũng phải đồng ý là sửa đổi lại một chút xíu để bảo đảm rằng là phải chi tối thiểu là 500 triệu đô, bất kể là cái hiệu quả của cái việc đầu tư của cái quỹ đó như thế nào, lời lỗ không cần biết, mỗi năm chính phủ hứa là sẽ phải chi ra tối thiểu là 500 triệu. Thì ngoài ra đó, còn việc trả tiền xây dựng nhà mới thì chính phủ cũng cho biết là cái tiền lời từ quỹ này sẽ mang lại là 200 triệu đô la. Tức là khi mà bỏ 10 tỷ thì người ta ước đoán rằng là với cái phân lãi hiện tại thì nó sẽ sinh được lời 200 triệu đô la để mà sửa chữa, bảo trì cũng như cải thiện những căn nhà chính phủ ở những cái vùng thôn quê, vùng xa xôi hẻo lánh đó. Và 100 triệu đô la sẽ được dành cho giải quyết cái tình trạng gọi là nhà tạm trú cho phụ nữ và trẻ em mà là nạn nhân của bạo lực gia đình đó. Và cũng như là những cái người phụ nữ mà lớn tuổi ở Úc này có cái tình trạng đó, tức là những người phụ nữ lớn tuổi do là cái lúc họ đi làm việc trước đó nó không có được đều đặn, hoặc là vì nhiều lý do, có thể là vì có con nhỏ rồi, thì cũng có thể là dẫn tới cái chuyện là ly thân ly hôn đó. Cho nên là có một số những cái người phụ nữ lớn tuổi đến khi mà họ đến tuổi nghỉ hưu á, thì họ lại không có đủ điều kiện để mà lấy ví dụ như có nhà cửa gì riêng, cho nên là một số người đã trở thành vô gia cư đó. Thì cái quỹ này 100 triệu đô la trong cái khoản đó sẽ được giúp cho cái diện đó, tức là thứ nhất là phụ nữ và trẻ em nạn nhân của bạo lực gia đình cũng như là phụ nữ lớn tuổi có nguy cơ vô gia cư. Rồi bên cạnh đó đó thì chính phủ cũng đã cam kết là 30 triệu đô la để xây dựng nhà cho cựu chiến binh đang gặp phải hoặc là có nguy cơ vô gia cư. Đó, thì đây cũng là cái kết quả mà đàm phán giữa Đảng Xanh và Đảng Lao động. Thì Đảng Xanh đó họ đưa ra một số cái điều kiện như vậy, và Đảng Lao động tức là chính phủ Lao động đã đồng ý như vậy, cho nên là cuối cùng thì có được cái sự ủng hộ của Đảng Xanh, cho nên là cái dự luật mới thông qua được.
Nguồn cung nhà ở xã hội của Úc thì hiện nay được biết là có khoảng 430.000 căn nhà và hầu như cái nguồn này không tăng trong 20 năm qua, mặc dù dân số là đã tăng lên 33%. Thì chính phủ cũng cho biết là 30.000 ngôi nhà xã hội và giá cả phải chăng mới thì sẽ được xây dựng trong 5 năm đầu tiên khi quỹ ra đời. Tuy nhiên ai cũng thắc mắc một chuyện là cái việc phân bổ sẽ như thế nào hả anh? Tức là những ngôi nhà này sẽ được xây dựng ở đâu ạ?
Thực sự ra chúng ta không biết chính xác là 30.000 ngôi nhà đó sẽ được xây ở đâu, nhưng mà chúng ta biết là sẽ được phân bổ đồng đều trên các tiểu bang và vùng lãnh thổ, và chính phủ cam kết rằng là mỗi tiểu bang và mỗi vùng lãnh thổ sẽ nhận được ít nhất là 1.200 căn nhà loại này. Thì nghị sĩ độc lập Helen Haines bà nói rằng là cần có thêm sự trợ giúp cho các vùng nông thôn, vùng xa nữa. Và bà Haines đã đề xướng một cái dự luật cũng trong tháng này thôi để mà sửa đổi cái đạo luật Tổng công ty Đầu tư và Tài chánh nhà ở quốc gia mà hồi nãy Lê Tâm có đề cập đến đó. Thì để làm sao bảo đảm được ít nhất là 30% nguồn tài trợ dành cho các khu vực ở xa, vùng nông thôn. Thì cái dự luật của bà Haines được gọi là mở khóa dự luật nhà ở khu vực đó, mới đặt cho cái tên là rất là lý tưởng như vậy.
Còn theo các chuyên gia và những người trực tiếp thực hiện kế hoạch này, chẳng hạn như là các công ty xây dựng, thì thách thức đối với quỹ tương lai nhà ở Úc theo họ là gì ạ?
Theo cái nghiệp đoàn của những cái người mà làm ở trong ngành xây dựng đó, cái nghiệp đoàn này có cái tên gọi là Masters Builders Australia, thì họ đại diện cho 32.000 doanh nghiệp ở trong cái ngành xây dựng. Thì họ cho biết rằng là cái công việc chuẩn bị đang diễn ra và việc xây dựng những cái căn nhà mới có thể bắt đầu rất là sớm. Denita Von là giám đốc điều hành của cái nghiệp đoàn này nói rằng là cái quỹ sẽ xem xét 30.000 ngôi nhà. Và tôi đoán rằng là thì cũng qua những cái thủ tục thông thường, tức là đấu thầu, thì nhà thầu nào, công ty nào trúng thầu thì họ sẽ làm. Nhưng mà theo nghiệp đoàn thì họ thấy rằng là rõ ràng cái việc mà sử dụng cái nguồn tài trợ này như thế nào của chính phủ, tức là cái quỹ tương lai đó, thì như thế nào, phân bổ ra làm sao đó, và đây có thật sự phải là một cái cơ hội để mà mở rộng nó với cái sự đầu tư của các công ty của chính phủ cũng như là của các công ty xây dựng hay không. Bởi vì rõ ràng là thí dụ như nếu như mà có một cái dự án để mà xây dựng một cái lượng nhà lớn như vậy thì nhiều khi các cái công ty xây dựng họ phải cần có một cái đầu tư thêm nhất định nào đó thì mới thực hiện được cái dự án đó, và họ sẽ chỉ có thể làm như vậy một khi họ thấy rằng là cái nguồn tài trợ này nó rất là bảo đảm, nó rất là đều đặn, thì họ sẽ rất sẵn sàng đầu tư thêm vào trong cái doanh nghiệp của họ. Đó. Nhưng mà có thể chúng ta cũng có thể hình dung ra được là dĩ nhiên mọi thứ nó cũng không phải lúc nào cũng suôn sẻ đâu. Thì cái sự chậm trễ tiềm ẩn thì cũng có thể là sẽ có, và nó sẽ làm hạn chế cái tốc độ, cái tiến độ để mà xây dựng những cái căn nhà mới này chậm trễ đó, chẳng hạn như là về nguồn cung cấp nè, lấy thí dụ như có những lúc tài trợ nó không được đều đặn chẳng hạn thì như thế nào, rồi thì đó là chưa kể cái nguồn cung cấp vật tư, cung cấp những cái vật liệu xây dựng, rồi thì nhân công nữa, nó có đều đặn hay không. Đó, thì trước những cái trở ngại như vậy đó, tức là những cái nguy cơ tiềm ẩn như vậy có thể sẽ ảnh hưởng đến cái tiến độ xây dựng những cái căn nhà mới này. Đó, nhưng mà bà Von đó, bà tức là của cái nghiệp đoàn Master Builders Australia đó, thì họ nói rằng là họ tin tưởng là cái nguồn cung lao động ở trong ngắn hạn thì không phải là vấn đề gì lớn. Bởi vì bà tiên đoán là sẽ không có xây nhiều nhà trong vòng 2 năm tới đâu, nếu như mà so với 2 năm trước đây. Cho nên là cái nguồn lao động đó thì có thể bảo đảm được. Tuy nhiên cái nguồn cung cấp lao động mà dài hạn đó như thế nào thì thật sự ra nghiệp đoàn họ cũng chưa biết được. Đó, đặc biệt là lấy thí dụ như bây giờ cho 2 năm chuẩn bị đi, thì khi mọi thứ nó đã đâu vào đó rồi thì cái tiến độ bắt đầu nó tăng lên từ từ, tức là kể từ năm 2025 trở đi đi chẳng hạn, thì lúc đó dĩ nhiên là cái nhu cầu lao động nó sẽ tăng lên. Đó, thì như vậy là phải làm sao bảo đảm được, phải có thợ xây dựng thì mới xây được chứ.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh.
Cảm ơn Lê Tâm và cảm ơn quý thính giả đã đón nghe.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.